Bởi vì đằng kia xin cao kìa. Như vậy đó, có phải là cái gốc của mê tín rồi. Giờ cho tới tên châu đất mà nghe nói bà cho cũng chạy lên tới nữa. Đó là tại vì cái lòng tham đó. Đi chùa mà không hiểu đạo, đi chùa mà ôm ấp cái lòng tham. Cho nên với tới chùa mà phải không cho được như ý thì thành thánh quỷ gì đó cho được cái sự sách gió chạy theo. Bởi vậy nên người Phật tử mình vô tình trở thành mê tín dị đoan. Sở dĩ mình xin mình cầu muốn cho được cái này cái nọ, mà nếu không được thì nghe đâu nói chỗ đó linh lắm, xin cái được thì rủ nhau đi. Ở đây với Phật tử có đi vậy không? Có không? Có thì cái đó là Phật tử hơi lai lai rồi đó, chứ không phải là tính sống Phật tử đâu. Phật tử thiệt thì không có làm vậy. Bây giờ mình đi chùa là vì tham bảo, phải không? Đi chùa để học hỏi đạo lý, chứ không phải đi để mà xin. Mà quý vị nghĩ, quý vị xin có được không? Như vừa rồi có một cái người Phật tử hỏi tôi thế này, nói rằng quý vị mà lên trên miếu bà ở châu đất giao tiền về làm ăn khá, hỏi tôi chứ như vậy có thiệt không? Thì tôi trả lời, tôi nói rằng nếu ai lên châu đất mà giao tiền về làm ăn khá đó, thì quý vị lên từ châu đất cho tới miếu sau á sẽ thấy người ta cất nhà lầu hết, phải không? Bởi vì ở đó là gần mà, chạy vô dai về làm ăn khá cất nhà lầu hết, thì mới tới ở xa là mình hả? Trời gần hả? Chỗ này chỗ nọ xa. Bây giờ cái gì lại thì hỏi địa phương ta có trước chứ. Mà giờ quý vị lên nó thấy cái nhà lầu hết chưa? Hay là kẻ nghèo thì nhiều mà người khá thì ít, phải không? Mà nếu kẻ nghèo nhiều người khá ít thì chắc rằng bà có cho mình khá được không? Nếu bà cho thì chắc lối xóm là xin hết rồi, xin trước mình họ đã khá trước, mà họ không khá được á, mà mình lên đây xin mà khá đó thì có đúng là thật không? Vậy mà Phật tử mình cứ tin như thường nè, nghe đồn mà cứ tin mà không có xét cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên sanh ra mê tín dị đoan, làm cho người ta cười, cho nói đạo Phật là đạo mê tín. Đó là tại vì Phật tử không hiểu, không thấy được cái gốc của sự tu hành. Nói như vậy để cho biết rằng tất cả chúng ta đi chùa, cúng chùa không có nghĩa là để cầu xin cho mình, phải không? Mà nếu ai mà cầu xin cho mình nhiều á, thì người đó sẽ là cái người tham nhiều, mà tham nhiều thì cũng dễ mê tín. Còn bây giờ nếu mà đi cúng chùa mà không cầu xin, quý vị thấy có phước không? Nếu cầu mới có, còn bây giờ không cầu có được không? Có phước không? Chắc nhiều quá, phải không? Nhưng mà không cầu phước lớn hơn. Tôi thí dụ, ví dụ như giờ có một cái người đó họ làm ăn thất bại rồi phá sản, thì bạn bè họ thấy vậy thương, có người bạn thiếu một rồi tới thấy anh bạn nghèo quá, nói thì tôi giúp anh 10.000 để làm vốn làm ăn. Thì cái anh mà nghèo này thất bại này phải anh giúp tôi 10.000 làm vốn vậy đó, rồi trình tôi trả là tôi phải trả lại làm sao? Thì nói là tôi giúp anh 10.000, trình trả anh trả tôi 15.000. Nhưng mà khi trúng quá thì anh cũng vừa. Còn anh thứ hai á, anh cứ tới thấy bạn 10.000 anh cũng giúp 10.000, nhưng mà anh này anh hỏi anh giúp tôi thì trình có tiền tôi trả lại, phải trả làm sao? Thì nói rằng tôi giúp anh chỉ muốn anh làm ăn cho qua cái cơn khủng hoảng này thôi, còn trình trả tiền trả sao cũng được thôi. Thì như vậy tới trình khi cái anh này anh làm ăn khá được, anh trả cho anh này 15.000, đủ 15.000 là anh có mang ơn người. Còn khi trả anh này, có thể anh trả cũng 15.000, nhưng mà anh này không đòi điều kiện gì hết, thì có mang ơn không? Điều kiện, cái người không đòi điều kiện, người đó là cái người, cái tâm họ rộng rãi, mà tâm rộng rãi cho nên cái ơn nghĩa nó sâu dày, phải không? Còn cái người mà đòi bẳng đó, thì cái người đó không có ơn nghĩa gì hết. Cũng như vậy, bây giờ quý Phật tử vô cúng chùa, khi mà quý Phật tử đem lại tâm mà bà cúng cho chùa, thì quý Phật tử cộng theo cái gì? Ghi một số tên cha, tên mẹ, tên anh, tên em gì lung tung, phải không? Đưa đó, thầy nhận tâm là lạ, tới nay thầy phải cầu dùng cho mấy cái tên này. Hoặc là cầu an, hoặc là cầu siêu, phải không? Như vậy thì cái đó là cúng chùa hay cái đó là mượn thầy làm dùm? Nếu nó mượn làm dùm đó là nói cách tốt lành, còn nếu nó khẳng là nói gì? Muốn thầy làm hộ, thấy không? và đáng muốn là họ thì tới thì tổng do là trẻ tên nó trẻ ra rồi cái phần việc thì 100 đồng bạc cho thầy xài quỹ, mà nếu 100 người vượng tụng như vậy thì đêm đó thầy có 1.000 đồng hay là 10.000 đồng phải không? Thì như vậy thì sáng ra thầy tụng xong rồi thì tiền bỏ túi thầy tùy ý xài, nó không còn trách nhiệm gì nữa hết. Sao đổi ngay chiều hả, thì làm sao vậy? Thông rồi thì ký xài, mấy tiền nó thuộc mình, chứ đâu còn gì nữa. Còn bây giờ Phật tử cúng 100 đồng bạc, mà thầy hỏi có cầu gì không? Con chỉ cầu tam bảo thường còn ở thế gian. Thì ông thầy nhận 100 đồng bạc đó, cái trách nhiệm phải cầu, phải giữ cho tam bảo thường còn. Đó, chùa hư ông phải lo nè, pháp mà thiên yếu thì ông cũng phải lo nè, rồi chi tam không có ông cũng phải lo nè. Như vậy cái trách nhiệm ông lo suốt đời chưa rồi. Còn cái chưa tới ông tụng mà ông hồi hướng cái phần việc à, như vậy thì quý vị có thấy người Phật tử mình vô tình thì với cái lòng ích kỷ, rồi ông thầy vì nhận làm, nếu làm thân thì tức là vào việc, cho nên trở thành thầy và trò đều không có hay hết rồi. Phải không? Bây giờ Phật tử với cái tâm rộng rãi làm việc Phật tử vì tam bảo thôi, thì ông thầy cũng với cái bổn phận phải duy trì tam bảo hết sức là nặng nề, phải không? Như vậy thì thầy cao thượng, trò cũng cao thượng theo. Đó là cái hay mà nhiều khi Phật tử không biết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa đi chùa, cúng chùa là một cái thiết yếu. Còn một điều nữa, quý vị nghĩ đi chùa đó làm tốt để làm gì? Như hôm nay quý vị đi, đi chùa để làm gì? Trả lời thẳng cho tôi coi. Có phải đi chùa lại Phật không? Phải không? À, chắc nó đi chùa lại Phật. Mà tôi hỏi quý vị, ông Phật ở chùa và ông Phật ở nhà quý Phật tử thờ là có khác không? Ở chùa thờ Phật Thích Ca, ở nhà quý vị thờ Phật gì? Cũng Phật Thích Ca. Nếu đi chùa lại Phật Thích Ca thế nào, lại Phật Thích Ca cũng được vậy. Nghĩa là phải đi chùa, phải không? Như vậy thì Phật tử nhiều khi chưa có hiểu, cứ nghĩ đi chùa là lại Phật. Cho nên đi vô cho tới chùa tới thắm thiên lễ cái xuống lại Phật ba lễ cái rồi đi chùa khác, thắm thiên lễ ba lễ cái rồi đi một nhà người chùa về thì chỉ có lại được 30 lại thì đủ rồi. Mà thay về nhà mình lại 30 lại cũng có biết như vậy, mà tại sao phải đi chi tới người chùa tốn tiền đúng không? Ở đây cái nghĩa đi chùa trong kinh A Hàm Phật nói rất rõ, mục đích người Phật tử đi chùa không phải là để lễ Phật, mà đi chùa là cốt gặp chư tăng chư ni. Gặp chư tăng chư ni để làm gì? Là để thưa hỏi đạo lý. Thưa hỏi đạo lý rồi thì phải chú tâm lắng nghe. Chú tâm lắng nghe rồi thì phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ thấy đúng rồi mới đang ra ứng dụng tu hành. Đó là cái ý nghĩa đi chùa. Đi chùa để gặp tăng ni. Gặp tăng ni rồi thưa hỏi đạo lý. Thưa hỏi đạo lý rồi lắng nghe lời giảng dạy. Lắng nghe rồi phải suy nghĩ cái lời nói nó đúng hay sai, suy nghĩ đúng rồi thì đang ra ứng dụng tu. Đó là cái ý nghĩa đi chùa. Cho nó đi chùa lại Phật thì nó không trúng. Bởi vậy cho nên người Phật tử mình khi học Phật cho Phật có chia ra 3 thứ: văn huệ nè, tư huệ nè, tu huệ. Đó, văn huệ là sao? Tức là nhờ đi đến chùa hỏi đạo, hỏi đạo rồi với thầy với cô giảng cho nghe, đó là văn huệ. Nhưng mà nghe rồi á là tin liền được không? Nghe rồi phải suy nghĩ cái lời giảng dạy đó đúng hay là sai. À, nếu suy nghĩ thấy đúng á thì cái đó gọi là tư huệ, đúng rồi đang ra ứng dụng tu á thì đó là tu huệ. Bây giờ Phật tử làm đi chùa quý vị có ứng dụng 3 cái điều đó không? Văn, tư, tu, có đúng không hay là không có ứng dụng? Giả sử giờ có một Phật tử đi chùa lại cái thưa thầy, nếu thưa thầy năm nay gia đình con sao mà nó rối rắm gầy lộn hoài à, thưa thầy bây giờ phải làm sao? Cho thầy giải lực ra coi. Năm nay tại không có cúng ngôi sao, năm nay thuộc về La Hầu kế đôi đó mà chưa cúng, phải không? Thôi cúng đi cho hết. Như vậy thì Phật tử phải nói sao? Đó là văn rồi đó. Rồi kế đó là phải sao nữa? Là phải tư. Như vậy thầy giữ mình cúng sao? Rồi sao đó là cái ngôi sao nào? Phải không? Mà tại sao phải cúng? Nó biết ăn đâu mà cúng. Thế nên mình suy nghĩ coi, nếu mình suy nghĩ cái đó là đúng thì mình mới làm, còn nếu suy nghĩ không đúng thì sao? Thì không làm. Nhưng mà Phật tử là bây giờ có suy nghĩ không? Nghe thầy nói vậy tới giờ thầy chạy kiếm tiền mua này mua học lại thầy kiếm cho. Chứ không bao giờ suy nghĩ. Như vậy các văn mà không có tư, phải không? Mà không có tư thì làm sao viết tốt? Bởi vậy nên chúng ta nghe thầy nói rồi, không có quyền tin liền mà phải dùng trí mà xét đoán. Nếu xét đoán đúng á thì mới đem ra ứng dụng. Bây giờ tôi nói giả sử bảo mình về cúng sao cho được bình yên, thì hỏi ngôi sao là cái gì cúng, ngôi sao đó ở đâu, những gì biết không? Cúng một cái mà không biết gì hết trời thì cái đó là việc thánh thần, phải không? Không có biết gì hết, nghe tưởng tượng là làm chứ nó không có căn bản, nó không có lẽ thật. À, hơn nữa trong nhà Phật nói cái gì nó xảy ra đều có nhân và có quả. Cái nhân tốt thì nó có quả tốt, mà mình vừa cúng sao lại nhân tốt hay nhân xấu, không có nghĩa gì hết, phải không? Còn thậm chí có những người Phật tử nữa, ở nhà bày lộn ông chồng nó chạy đi chùa, thưa thầy coi dùng cái năm nay tại sao gia đình con lộn xộn, cái thầy coi nói, à như vậy thì cái bếp là để cái hướng đó cho nên trong nhà lộn xộn, rồi nó sửa lại hướng khác. Bây giờ có sửa không? Mà sửa được có thấy cái lộn không? Đó. Thì quý vị mới thấy, nếu mà cái bếp tôi biết nói chuyện á, mà quý vị sửa tạm sửa nó thì nó sẽ sao? Anh nói cãi là ông bà cãi chứ tôi có cãi gì đâu, tôi có tí đâu, ông bà không nhịn nhau được mà cãi chứ tôi cái thứ bây giờ sửa tôi. Tại sao không có sửa cái chỗ bất đồng giữa hai ông bà đó, phải không? Cái đó là cái gốc mà không chịu sửa, bây giờ bắt người sửa cái bếp chuyện vô đúng không? Như vậy mới thấy rõ ràng Phật tử không có chịu trách nhiệm, phải không? Mình đã không đồng ý nhau là hai vợ chồng không đồng ý chứ có cái bếp cái chân cho bao giờ đâu, phải không? Vậy đó mà đang đi sửa cái bếp không sửa mình. Đó thì quý vị mới thấy cái sai lầm nó không có cái lẽ thật, mà mình thuyết tin rồi về làm bại vậy nè. Đó, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy Phật tử mình có cái văn mà không có cái tư á, không có chết đó, cái lẽ nó đúng rồi sai. Mà Phật tử là Phật dạy phải hiểu lý nhân quả, hai người cãi lộn thì bất từ cái gì ra quý vị thấy, có phải là người chồng người vợ có những điểm không đồng ý nhau, phải không? Những điểm không đồng ý nhau mà ai cũng tất chặt thì cãi chứ gì. À, bây giờ muốn thấy cãi thì sao? Thì hóa giải cái điểm bất đồng đó thì thấy cãi, mà không chịu hóa giải cái đó thì sửa cái bếp. Cái người lại sửa cái cửa nữa, để đi sửa. Thì như vậy là cái lẽ thật đó mà mình không chịu làm, mà để làm quanh vậy thôi. Đó là không có hiểu cái lẽ thật của đạo. Cho nên cái người Phật tử chân chính đi chùa nghe quý thầy với cô nói cái gì hợp lý đạo mới tin, không hợp lý đạo là không có tin. À, tức là qua cái trí tuệ chi tư của mình, tên gọi là tư huệ, nhờ cái chi tư đúng lẽ thật cho nên mình mới không có lầm, không có sai. Bởi vì chính những người tu, có những người tu chân chính, có những người tu chưa được chân chính mà nghe đâu làm đó, nghe đâu tin đó thì Phật tử mình sẽ bị sai lầm, bị lệch lạc. Cho nên Phật dạy phải có cái tư huệ. À, mà khi tư huệ được đúng rồi thì mới tới tu huệ. Tôi thí dụ thế này, thí dụ như vào Phật tử hiểu được lý nhân quả, nghĩa là nhân quả thì tất cả cái gì có quả đều từ nhân mà ra, phải không? Có cái nhân tốt thì mới có quả tốt. Như vậy cái nhân tốt để đưa tới cái quả tốt không thể khác được. À, bây giờ tôi thí dụ như quý Phật tử muốn ráp một cái chiếc xe đạp thật là bền, thật là đẹp. Bây giờ ra ngoài chợ mua những bộ phận, những phụ tùng đó, thì quý vị lựa, ví dụ trong đó 30 món ráp đủ cái xe đạp, bây giờ lựa được 20 món tốt, còn 10 cái xấu đó, thì quý vị nếu mà đem ráp đại thì xe nó dễ chưa? Chưa dễ, phải không? Mà giờ được 28 cái thứ tốt, còn có 2 cái xấu, quý vị ráp có dễ chưa? Chắc cũng chưa dễ nữa, phải không? Mà chừng nào đủ 30 cái đều tốt hết á, thì ráp cái xe mới dễ được. Thì như vậy, cái nhân tốt hoàn toàn thì cái quả nó mới được tốt hoàn toàn. Còn cái nhân mà chưa hoàn toàn á, thì cái quả không thế nào hoàn toàn được hết, phải không? Như giờ quý Phật tử, trong cuộc sống này, quý Phật tử có muốn đời sống đời gì đó được mọi việc như ý không? Các năm nào cũng chúc nhau, chúc cho chị, chúc cho anh được một năm mọi sự như ý, phải không? Đều muốn mọi việc như ý, mà muốn mọi việc như ý tức là mọi cái đều tốt chứ gì? Mà mọi cái đều tốt thì giờ mình trong khi gây nhân đó, mình có gây nhân tốt hết rồi. Giả sử như mình nổi giận mình la ó ông chồng đó, đó là nhân tốt hay nhân xấu? À, mà ví dụ một trong có la chừng bao nhiêu lần, có la không? Như vậy thì khó cái nhân xấu tổng mà đòi được tốt hoàn toàn sao được. Như vậy thì mình viết nhân quả thì muốn được mọi việc như ý,